làm sao mà nhận với cái pháp bây giờ. Nói cách khác là nếu như quý vị muốn tu Bồ Tát Đạo thì quý vị phải biết nhận. Hơn nữa, ngài Bồ Tát còn quán thêm, ngài nói là nếu như mà đã đắc đạo rồi mà đã bỏ hết tất cả những cái phiền não rồi, thì hiện trược thì không còn cái pháp gì để mà cần phải nhận nữa. Hơn nữa, cái đói, cái khát và cái lạnh, cái nóng chỉ là lính của ma thôi, ma lính thôi. Bên ngoài và những cái phiền não trong thiệt ra là ma chướng ở trong nội tâm đó. Muốn thành Phật thì phải phá hủy hai cái loại binh này, binh ở trong, binh ở ngoài. Mà nếu không làm như vậy không thể nào đắc đạo được. Pháp là cái gì? Mình phải nhận pháp, nghĩa là sao? Pháp là theo cái định nghĩa của chữ pháp á, có nghĩa là những bất cứ cái gì mà cái tâm quý vị nó suy nghĩ được. Hiện bây giờ bất cứ cái gì mà trong óc quý vị nó khởi lên á, cái đó là một cái pháp. Cái pháp chỉ là cái gì mà quý vị nghĩ tới thôi. Cái tâm quý vị á, cả ngày nó nghĩ về những cái pháp. Bất cứ nó nghĩ về cái gì, cái đâu gọi là cái pháp. Ngược lại, cái Phật pháp á, cũng tiếng Anh cũng gọi là cũng là pháp, nhưng để chữ pháp là có chữ hoa ở trong á. Nhưng để cái đó nó cũng chỉ là một cái mà quý vị nghĩ tới thôi. Thành tất cả những pháp chỉ là cái tâm quý vị nó nghĩ tới. Thì cái pháp nó nói, Đức Phật nói rằng, ngài Long Thọ Bồ Tát nói rằng á, là mình nhận với bất cứ những cái gì mình nghĩ tới. Bồ Tát tạo là như vậy đó, quý vị phải nhận. Chứ hà như cái vị đang no, thành là mình nó nói cái cảnh giới mà mình no đó chỉ là một cái pháp thôi, đúng không? Ngày nữa tôi no quá, một người thường á, mà nghĩ tới cái pháp này tôi đang no dễ sợ đó,
gục cái đầu tới ngủ.
Có nghĩa là quý vị làm như vậy, gục cái đầu tới ngủ, quý vị không biết nhận với cái no của mình. Chiều chủ nhật nào thầy cũng thấy như vậy hết á. Có người cứ sau tới mà giờ ăn trưa mà tới bắt đầu thầy giả là ngủ gà. Người nào cũng thích thú đời lúc mà thầy giảng pháp chiều chủ nhật á, là ngủ gật cho nó sướng. Có nghĩa là quý vị không có nhận cái gì hết á. Thầy giảng này giảng lui giảng tới mà người ta vẫn không có tiến bộ gì hết á. Có nghĩa vì không hiểu gì hết á. Chứ trưa nào cũng ngủ gà ngủ gật hết á. Trưa chủ nhật nào ngủ gà ngủ gật hết á. Có nghĩa vẫn chưa hiểu pháp như vậy. 7 năm mà giảng vẫn chưa hiểu như thế. Cứ 7 năm ai cũng ngủ gà ngủ gật 7 năm trời liên tiếp. Mình ngủ gà ngủ gật tại mình thích ngủ gà ngủ gật. Cái pháp sau mới dạ cái vị biết là cái pháp tinh tấn, biết là mình tinh tấn thì mình sẽ không ngu gặn. Khi mình biết hiện bây giờ cái pháp nhận cho cái vị nhận, Bồ Tát dạy cho cái vị thấy rõ ràng lắm. Khi mình biết mình buồn ngủ, mình muốn ngủ, cái đó thì thực sự mình cái vị nên nhận ra cái đó là đang bị con ma chướng ở trong nó tấn công. Cái vị để ý có hai cái phần luôn. Thứ nhất là cái này là mình thấy mình cái tư tưởng ở ngoài là mình no. Hai cái phải phân biệt rõ ràng. Thứ nhất là mình thấy mình no hơi buồn ngủ. Thì khi nghĩ cái mình cần phải để ý tới đó, mình nghĩ đi, mình nhắm mình nghĩ tí đó. Cái nghĩ đó là hai cái là cái đó là ma chướng ở trong. Cái này để quý vị nhận ra là cái này là ma chướng ở trong ở ngoài, để mình biết nhận nó, để mình tập nhận với tụi nó. Ai thắc mắc gì không? Mình nhận bằng cách là mình không có tự nuông chiều, không có phóng túng. Cái mà chúng ta đó, cái mà rất thông thường là chúng ta nó nói từ cho suy nghĩ đủ cái lý do hết đó, để mà lười biếng, để hưởng thụ. Và cái đó là cái mà rất thông thường xảy ra. Ai cũng thích nữa. Nhất là muốn nghỉ. Cái mà ngủ nghỉ đó là một cái loại từ nuông chiều này. Cái đó rất khó mà đối phó. Chúng ta ai cũng như vậy hết đó. Dạ như nếu cái việc ở một mình á, nếu của mình đơn giản, đang nghe kinh hoặc giảng kinh, mình tự nuông chiều là không nên làm. Bởi vì phải tập nhẫn cái chỗ đó, đừng nhẫn cái tư tưởng mà đòi nghỉ, đòi thoải mái. Ví dụ thiền đó, dạy cái việc thiền là bị cái việc xếp bằng. Đại đa số người ta thiền không được tại vì ta không qua nổi cái thử thách. Cái mình nghĩ lại cho coi. Cái bài thử thách ở bên thiền tông mình nó rất là vi tế. Tại sao mình từ đầy đọa mình làm cái gì? Mình cực khổ cả ngày rồi, cả tuần rồi. Tới cái chỗ này mình bắt người ta đầy đọa thêm cái thân mình nữa. Thấy mình tới sáng thứ bảy, chiều tới, trưa tới mới được rồi. Cái thứ nhì nữa, rất là quan trọng. Cái thứ nhì mà cái tâm cái vị nó chiếu môn nó nghĩ tới rất là thông thường đó. Cái mà rất thông thường nó xảy ra hiện về trong cái thế giới này là nghĩ là mình đúng mà người ta sai. Chàng này nghĩ là mình đúng, ông thầy sai. Tôi thấy nhiều cái mặt người học trò thầy như vậy. Lôi khi họ đúng. Đại đa số là họ đều sai lầm. Họ sai nhất là khi mà họ dám đụng vào cái cách mà thầy huấn luyện học trò của thầy. Nhất cái người tại gia dám nghĩ rằng thầy dạy học trò xuất gia của thầy sai lầm rồi. Có ai nghe nói chuyện đó chưa? Thầy biết thầy đang đùa với cái vị, mấy cái chuyện khôi hài một tí. Đương nhiên cái vị không bao giờ nghĩ như vậy. Có ai có thể nghĩ rằng thầy sai khi mà dạy học trò của thầy được? Đương nhiên cái vị có lòng tin tưởng với thầy phải không? Đúng phải coi ngân. Thầy nói về cái pháp đây, pháp là cái mà cái vị hiểu được. Thấy là mình đúng, mình thấy được mình đúng mà người ta sai. Và cái vị chịu không có nổi. Nó sai, ổng sai quá đi. Còn chưa bao giờ chuyện nó xảy ra. Có thể hai lần là cao lắm mà hai lần. Quý vị chịu không có nổi. Có đúng không? Quý vị thấy người ta, thấy mình đúng người ta sai. Mà phải nói người ta nghe được. Ông John nói là thấy người ta sai. Phải nói người ta nghe được. Mà khóe người ta ông thầy sai dễ sợ lắm. Có đúng không Quảng Ngân? Cô Quảng Ngân là thầy phục của Quảng Ngân. Cô chấp cô chửi cô thú thật với thầy. Cô nói là tôi thấy thầy sai dễ sợ lắm. Mà tôi kiên nhẫn sợ người ta bỏ thầy đi. Tôi cái cách mà thầy mà đối đãi cái người xuất gia của thầy nó sai dễ sợ lắm. Người ta bỏ thầy, tôi không bỏ thầy đâu. Để tôi đợi, tôi nhận, tôi đợi cái cơ hội để tôi nói thầy sai dễ sợ lắm. Cô đợi gặp 2 năm trời, 3 năm trời để mà nói thầy biết thầy sai. Đó là cái nhận. Thế người Bồ Tát phải như vậy. Thầy ơi, cô Quảng Ngân là tu pháp nhẫn rất là đúng. Cô đợi 3 năm trời, cô đợi cái quay thử để cách đúng cái cơ hội để mà nói chừng nào ông thầy muốn hiểu được là ông sai dễ sợ lắm. Cô nói với thầy vậy đó. Thì nhẫn là sao? Nhẫn là cái mà thô nhất á, là cái vì dằn lòng lại, đừng có phản ứng, đừng có làm, đừng có mở miệng ra, đừng có phản ứng với cái thân của mình, đừng có bỏ đi, đừng có chửi người ta. Mày lộn xộn tao bỏ mày tao đi. Cái đó là khẩu nghiệp. Đừng có nói vậy đó. Cô cần nói rõ ràng cũng sai quá đi. Tôi khó chịu vậy sợ. Kể em út gia đình nó đầy cả nhà ai cũng biết hết đó. Không nói với thầy. Cái đó có sự tiến bộ thôi á. Thì cái nhận đầu tiên hết mà thô nhất là cái gì? Nhận mấy cái miệng, nhận mấy cái thân. Ai thắc mắc gì không? cái này phải, cái vị phải nhận ra như vậy, nhận là cái mà thông thường quý vị tự cho phép mình đó, là có quyền chỉ trích người ta, có quyền chê người ta. Ngược lại, những quý vị mà có trí huệ đó, nhận ra khi người ta sai đó, mình nghĩ người ta sai đó, thì cứ cơ hội để mình tu cái pháp nhận. Có lý là không có lý.
Thì có người nói với thầy là lỡ người ta, cái người đối tượng mình hiểu lầm là người ta đồng ý với mình là sao? Thầy nó ồ mày, cảm ơn cô đã hỏi, tôi đang kiên nhẫn đợi người hỏi câu hỏi đó.
Lỡ người ta hiểu lầm mình sao, người ta lợi dụng mình sao, họ càng ngày càng lộn thì sao, càng sai sao?
Yeah.
Yeah. Sao?
Show more patience.
Mình quay lưng bỏ đi, cái đó được hay là không? Mình quay lưng lại mình bỏ đi được không? Ví dụ quý vị dám bỏ, quay lưng bỏ đi, quay mặt bỏ quay lưng chồng bỏ đi không? Quý vị dám quay lưng bỏ đi, bỏ vợ, quay lưng vợ bỏ đi không? Mình quay lưng bỏ đi được không? Không được. Quay lưng bỏ đi là sao? Nó sai chỗ nào? Quý vị có cái phản ứng với cái thân, đó là cái thân nghiệp. Bỏ đi là cái thân nghiệp. Họ trả xong nợ rồi. Cô này học trò thầy khôn đó, nó có cái dùng cái pháp khác để mà trì nó. Nó học trò thầy, nó có cái pháp khác mà thầy dạy nó rồi, là con trả xong nợ cho thầy rồi, con quay lưng con bỏ đi được. Cái trình độ thô không ấy, hai cái chuyện quý vị làm không nổi là cái khẩu nghiệp với thân nghiệp làm không được rồi. Quý vị không có nhận tí nào hết. Cái chuyện thầy nói tới cười, thầy kể chuyện tới cười lắm, thầy giảng xong rồi ấy, như vậy tung rồi thầy giảng cái nhẫn rồi, thầy vào trò thầy khi nó khó quá, chà thầy, thích quá, cái này khó chịu quá, cơ hội để mà tu cái nhẫn. Mà dạy nó xong rồi, học trò của thầy một khi mà nó bị hiểu lầm một cái, nó kêu thầy, nó than phiền, nó nhé, nó kè nhẹ, nó thầy ơi, thầy trời ơi, con bị hiểu lầm rồi thầy ơi. Thế này nghĩ là sao? Tại sao có như vậy? Cái vì quên nhìn mình, vẫn nhìn thấy người ta sai. Người ta sai là người ta hiểu lầm tôi rồi. Tại vì người ta sai thì mình phải có phản ứng. Nếu cái vị mà có cái nhận, hiểu cái pháp nhận, người ta có sai nữa mình không làm gì hết. Không phải dễ làm. Có đâu ngoài là đức tính. Cái người mà giỏi ta làm được như vậy, người ta rõ ràng ta rất là sai, mình vẫn nhận như thường. Ông thầy ông sai dễ sợ, mình phải nhận, mình cứ nhận như thường. Quả Ngân đó, nhận ông thầy 3 năm trời. Cô này cô có cái nguyện của nó là tôi phải cô kiên nhẫn, cứ đợi chừng nào ông thầy cũng nghe lời tôi nói cho ông biết, ông sai dễ sợ lắm. Đâu người đại bất hiếu. Cái nào nó đi ngược lại cái lời dạy của thầy chúng tôi. Đợi 3 năm trời. Thầy nhắc là cái việc khi thấy người ta sai dễ sợ, mình đúng đó, cái đó mình phải nhận. Đừng có làm gì, đừng có rút lui. Hiện bây giờ cái người thế gian đó, thầy để ý chuyện này, cái việc không ai mà qua nổi cái thử thách này hết đó. Người ta sai mình đúng là mình tự động mình có quyền làm, có cái hành động ngay lập tức. Đính chính, mình cãi, mình bỏ đi, cái việc bỏ cuộc, bỏ đi, mắng nhiếc, chê bai, đâm lưng người ta, nói gia đình biết. Chỉ cần giảm gì, chỉ xoa tay lại. Thì xoa tay lại, hay quá, cái này nó khó chịu quá. Đúng không? Còn giống như vậy, đồng ý không? Có đồng ý không? Tại sao viên ngồi 2 tiếng đồng hồ không được? Cái chân nó đau quá, hay quá, hay quá, ồ thú quá. Nổ. Mình chịu không nổi nữa rồi, mới gọi là nhẫn. Cái dạy bài học chừng nó thôi mà không làm được. Tại dạy chừng nó thôi đó, 11 năm trời chứ ai sao làm xong nữa. Cái dạy con cái xếp bằng đi con. Vậy chừng nó đau con nhận thêm chí nữa con. Mà chừng nó đau thôi, để con niệm Phật. Họ không biết rằng nếu cái vị niệm Phật mà cái vị không biết nhận như vậy, cái vị niệm Phật không được. Cái vị không biết nhận, cái vị niệm Phật không được. Thành những cái niệm Phật, cái hồng danh Phật, cái vị dùng đó là dùng cái dùng công trật rồi. Cái dùng cái hành cái hồng danh của ngài, của Đức Phật để mà che lấp cái thiếu cái lòng tâm không nhẫn nại của quý vị. Mà quý vị biết không, những cái người mà làm như vậy không biết rằng là Đức Phật A Di Đà bên Tây Phương Cực Lạc á, nhảy cờ tưng, trời ơi, nó một đứa khác nữa nó lợi dụng hồng danh của tao để mà nó xả láng, nó không có chịu nhẫn. Cái Đức Phật cứ kêu điện thoại nói này hoài, con có biết cái ông đó không nào? Dạ, bạch Phật con biết. Ông đó tới chùa con thường xuyên lắm. Ông không nhận cái gì hết á. Mỗi lần có chuyện gì mà ông bất bình một cái. Thành mỗi lần có chuyện bất bình nó gọi A Di Đà Phật, xong nó tát cái nào mà nó bỏ nó đi. Thành tụi nó chỉ dùng cái hồng danh của ta, của Như Lai để mà không chịu tu nhẫn thôi. Ông đang nói gì chứ? Đức Phật mà gọi thầy hỏi, gọi thầy mà than phiền như vậy thì có phải là Đức Phật thiếu nhẫn? Thầy nói không có đâu, mình Đức Phật có nhẫn nó chừng nào thôi nhá. Tại vì thầy chưa kể hết cái gì cái phần còn lại. Đức Phật nói con có biết này, Vịnh Hóa con có biết không? Nó niệm Phật ta, cái hồng nhẫn của tao đã 11 triệu kiếp rồi. Mỗi lần nó nổi nóng là nó kêu A Di Đà Phật, con tát bốc. Chừng nào nó mới hiểu bây giờ. Tôi kể cái chuyện nghe Phật như A Di Đà nhiều khi phải khó chịu nữa luôn. Ai thắc mắc gì cơ? Quý vị nhớ được không? Thành mỗi lúc mà khó chịu mà chịu hết nổi rồi mà sốc khùng cái nơi rồi, xóa tay xà tay nó, ồ này thú vị quá, thích quá, mình chịu không nổi rồi. Hả? Cái đó mới gọi là tu. Mà cả cái việc không biết nữa. Quý vị biết chuyện gì xảy ra rất thân thường lắm. Tại sao quý vị bỏ cuộc? Tại sao quý vị nói, ôi để tôi xả cái chân này. Tại sao quý vị tát một cái nó đã dễ sợ. Cái việc tu nó con ma nó giật dây quý vị. Con ma nó thủ thiện nó tai quý vị. Tát nó một cái đi. Tát nó một cái đi. Giọng tống nó một cái. Dùng đấy không? Rất thông thường á. Cái người mà tu hành á, có con ma nó tới nó nói đạp con cái đi. Nhiều khi ông tuyên hóa đá nó con cái đi, đá. Nó xong rồi. Cái này ông Long Thọ Bồ Tát không có công bằng với con ma. Nhiều khi chính ông Tiên Hóa ông tới ông nói cho một cái lôi nó một cái đi. Tại đó con ma nó đang ngủ. Không tin nữa. Dốt vậy sao? Không có nhẫn, chửi bắn chửi người ta một cái là bị quả ngay lập tức. Khi cái vị tu đó, nó rất thú vị, tu là cái vị mà lúc mà bị thử thách mà trật một cái là nó quả nó tới ngay lập tức cho mặt quý vị thấy. Những cái người tu hành mà có phước đó, khi mình làm tạo nghiệp đó, cái quả tới ngay lập tức cho mình thấy. Nó tới ngay lập tức cho quý vị thấy. Còn những cái người mà nói là tôi ăn cắp, tôi gạt người ta, tôi làm tiền đâu có sao đâu, là những cái người đó là không có phước đó. Thành nó cứ gạt nó tiếp để nó đọa địa ngục. thành cái vị nhớ, tập cho nó quen là khi mà mình chịu không nổi rồi, biết cái đó là cái thử thách của cái nhẫn. Vì phải nhớ chừng đó thôi, khi mình chịu hết nổi rồi đó, cái đó là cái mình đang bị thử thách về cái nhẫn. Cái này nói pháp không phải để cái vị nghe cho nó lọt tai, mà cái nhắc là cái vị là cái cách tu hành nó sao. Hai trăm sáu mươi ba. Quý vị phải biết rằng cái tu hành đó là đang bị thử thách. Cái người mà tu đó hiểu mình đang bị thử thách. Quý vị không thể nào lên lớp nếu như mà không có thi đầu. Quý vị muốn muốn đầu, muốn lên lớp đó, là phải thi. Đừng có tưởng cái thử thách ở trong đâu, thử thách ở ngoài. Thế Phật nói cái thử thách cái đầu tiên hết á, địch đầu tiên hết quý vị là cái chuyện tình dục. Cái thù mà lớn nhất mà quý vị thầy có là cái chuyện tình dục. Ai thắc mắc về chuyện này không? Có ai không rõ về cái chuyện này không? Ai cũng hiểu hết, ai cũng nhìn xuống đất hết vậy. Cái là khó nhất là cái chuyện tình dục, nó rất là khó. Cái thứ nhì là lo âu. Có ai lo đồ mà ngủ cũng được không? Không nói về cái chuyện tình dục. Lo âu, nó rất khó mà đối phó. Thứ ba là đói khát. Quý vị biết đó, Đức Phật rất là từ bi cho quý vị thấy đó, cái trình độ khó khăn để mà đối phó với những cái chướng ngại này. Nó khó nhất là chuyện thị nhục. Thứ nhì là lo âu. Thứ ba là đói khát. Dễ sợ. Mới trở về chắc nó đói với khát. Ông đã hy sinh bỏ đi vừa buổi sáng vừa không được nghe niệm Phật, không được nghe thầy giảng pháp, còn không được ăn, còn bây giờ đói bụng đố mèo đó mốc có để dành cơm cho họ. Thứ tư là thèm thuồng.
ice cream.
Thì ngày hôm nay là thèm ăn kalem. Có ai thèm đồ ăn mẹ nấu không? Hả? Thứ năm là buồn ngủ. Thứ sáu là sợ hãi. Có ai sợ không? Mình đang sống trong lo sợ đúng không? Mình sợ sợ vợ nè. Cái chuyện rất là thông minh. Có ai muốn chia sẻ cái sự lo sợ mà riêng tư của mình không? Có Ngân con sợ gì con? Sợ gì nhất?
Thầy, cái khi đó mình con người nó tự nhiên nó buồn, nó lo sợ cái gì đó.
Lo sợ với sợ lắm.
Tự nhiên nó không biết sao
mình... Chỉ sợ thôi, đúng không?
Sợ hãi thôi.
Lo sợ. Quý vị thì thầy sợ nhất là gì không? Mà thầy sợ nhất quý vị sẽ không còn mến phục thầy nữa. Ông sư sợ đó, dễ sợ. Ông này ông sợ là mình nông cạn. Mình sợ có những cái sợ. Người giàu thì sợ mất tiền, người giàu thì sợ mất của cải của mình, mất tài sản của mình. Người trẻ thì sợ mất tình thương, mất người yêu. Mình thương vợ thì mình sợ mất vợ. Sợ nó bỏ mình. Đàn bà sợ xấu.
Anh như đồng học với thầy, cái sợ đó thầy là mình vô minh phải không thầy? Cái sợ là mất chồng, mất vợ, mất con. Chứ một cái sợ mà mình có của rồi sợ người ta lại chôn chĩa. Cái đó là cái vô minh của mình.
Vô minh. Cái đó thiệt sự cái đó là cái đó là nó cái tình dục nó ở sau hết đó. Con sợ nhất là không bị kẹt ở đây. Cô Hồng có sợ gì nhất?
Nếu con sợ con người thì sao thầy?
Có gì?
Con sợ con người thì sao?
Ồ, đúng rồi, cảnh. Sao con sợ gì không con?
Dạ không.
Cô ở cảnh rất sợ, sợ trồng dễ sợ lắm. Sau khi ổng chết là sợ ổng dễ sợ lắm. Cái đó là lúc mình trẻ thì sợ ma, sợ ma. Tối ai sợ đen tối không? Nghi với là tiếc, nghi với tiếc cùng một loại nha. Mình tiếc hoặc là mình nghi là cùng một loại, nó giống như họ hàng với nhau, anh em với nhau. Cái đói với khác cùng là một. Thành ra cô thầy biểu sư cô đó là tuyệt thực. Thầy nói được, con nghỉ ăn 3 ngày được, nghỉ uống được 3 ngày được, không sao hết. Cô nhiều sức quá, cô thấy cái này dễ, có 3 ngày dễ quá, dễ dàng đó. Cô thấy không có xứng đáng cái sức của mình, thành ra lại Phật thêm nữa. Ngày thứ 3 thầy tới hỏi con muốn ngồi nhịn ăn lâu hơn tí nữa không? Hỏi thầy muốn con được thuyền bao nhiêu ngày nữa? Nó 2 ngày nữa thôi. Cô nói 2 ngày này dễ quá. 2 ngày nữa quá dễ. 2 ngày sau thầy hỏi có muốn đi thêm thực thực thêm tí nữa không? Bỗng nhiên nó khác. Cô nói là con không đói, con chỉ khác thôi. Khác với đói cũng là một thôi. Nghĩa sao? Nhớ cái liếng tiếc chẳng như tiếc tiền đó. Cái thứ tám, hàng thứ tám là nóng giận, hận thù, sân hận. Quý vị phải muốn nên chú ý tới cái thứ tự của cái này, nó cho quý vị biết nó thật sự nó khó, nó rất khó, nó trình độ khó nó khác nhau. Quý vị mà cái sân hận mà đối phó chưa nổi đó. Chẳng như cái vị sân hờn mà cái vị chịu mà đối phó mà chịu đựng không nổi nữa, kiềm chế không nổi nữa, thì cái vị lúc mà tới đói khác cái vị chịu không nổi. Cái mà muốn người ta giúp đỡ mình và cái nổi tiếng, thì có nhiều người thầy quen, có một số người thầy quen, có nhiều người bình đến độ mà nó làm những chuyện để khiến cái vị thương hại người ta. Làm để người ta thấy người ta thương hại mình. Về chùa mấy sư thì có cái pháp là làm bể ngoái trên cái trần á, để thấy là cái chùa nó dột. Cái thứ 10 tức cười đó, cái thứ 10 là tự nâng lên. Mười tân bằng và mười tự nâng lên bằng cách mà làm lợi cho người khác. Mấy cái người có những bệnh hoạn dễ sợ. Ai thắc mắc gì không? Những cái này là những cái địch thủ rất là khó đối trị với, cho không phải người tại gia không, nhất là người xuất gia. Rất người nhiều người xuất gia bị những cái bệnh này. Thú thật quý vị, lúc thầy bắt đầu xuất gia, người xuất gia có cái tội như vậy đó, là cứ muốn xây cái chùa lớn để mà giúp nhiều người hơn. Quý vị biết á, mấy cái người xuất gia có những cái tội này, có những cái khuyết điểm này mà họ không có dám nhìn. Những cái người xuất gia hoặc là những người tu hành có những khuyết điểm này mà họ không dám nhìn tới. Những người tu hành đó phải biết nhận ra 10 cái loại thử thách này để mà tập nhận. Cái vị thuộc lòng này, thứ nhất là gì? Tình dục. Chùa chúng tôi không có vấn đề. Thèm ăn. Thầy chỉ thèm chiếc xe đỏ thôi. Thèm ngủ. Muốn đối phó với những chuyện này, Đức Phật dạy rằng á, muốn đối phó cái này, quý vị phải biết phát triển cái định lực và cái trí huệ của mình. Nếu quý vị mà dùng cái định lực không nó chưa đủ, phải biết, phải có cái trí huệ nữa. Tại sao như vậy? Tại sao nó quý vị là vì có định lực không mà không có trí huệ chưa đủ? Tại sao có định mà không có huệ thì không có đủ? Tại sao quả ngân có định lực đó nhưng nó trí huệ? Cái vì có sức cái định lực nhưng để cái vì dùng cái định lực sai vì không có trí huệ thì vô ích thôi. Bởi vì vậy chúng tôi khi mà dạy thiền á, dạy cái vị ngồi thiền cái vị sống rồi bỏ một tiếng đồng hồ mỗi tuần nói pháp cho cái vị nghe, giảng về cái huệ, cái đó rất là quan trọng. Cái lớp thiền mà không có giảng pháp cái vị nghe là cái vị chết ngắt, cái vị sẽ có định mà không có huệ. Ai thắc mắc về chuyện này không?
Dạ thầy, hòa thượng có dạy mình tu thiền nghi càng nhiều đắc càng cao.
Cái đó là chỉ tham thọ đầu thôi. Cái tham thọ đầu nó cần cái nghi, tu pháp môn tham thọ đầu trong thiền để mà phát cái nghi đó, cái nghi nó càng lớn chừng nào thì cái giác ngộ nó lớn chừng đấy. Khi cái vị tu tham thọ đầu đó, lúc mình tới cái cảnh giới nghi đó, đó cái vị thấy được cái nghi nó bự chừng nào. Khi mà cái vị lúc mà tới nghi mà thấy được cái nghi, mình thấy được cái mình thấy được nó bự chừng nào luôn đó, thì nó bự chừng nào đó thì cái vị mà phá được cái nghi đó thì cái giác ngộ cái vị nó lớn chừng đấy. Cái vị bây giờ biết các phương pháp tu hoa tham thọ đầu đó, không cần tới học thiền nữa. Ai thắc mắc gì không? Thành cái vị biết không, nếu như tu thiền mà không có trí huệ là rất nguy hiểm. Mình có những cái sức này mình đi làm chuyện tầm bậy, mình có sức mình làm chuyện sai lầm không à? Vì không có trí huệ. Trí huệ là làm chuyện đúng, lúc đúng. Định mà không có huệ là chết. Nếu cái gì có huệ mà không có định thì chuyện gì xảy ra? Thứ nhất, thầy hỏi chị, mình hỏi cái gì? Mình có thể có huệ mà không có định được không? Có thể được không? Làm sao có thể có huệ mà không có định được? Ông nói người ông thông minh nhưng đều ông làm được. Không có. Cái thông minh không nghĩa là có huệ. Cái người thông minh không có nghĩa là người có trí huệ. Thì người ta nói gọi là không vặt. Mấy cái người mà cái miệng mà nói cho lét chét đó, người ngồi bên cạnh mà nói lét chét đó là không nghĩa có trí huệ. Thực ra cái thông minh không phải là có trí huệ. Cái thông minh nó tai hại. Nó tai hại lắm, không phải trí huệ đâu. Không.
Dạ thầy có thể giải nghĩa sâu không? Chút xíu về định với huệ không?
Định với huệ thì đơn giản đấy. Cái định đó là cái
giải nghĩa cho nó phẩm, cho nó vô sâu một chút xíu.
Cái sức thì hết sức rồi con ơi. Đừng có đòi hỏi quá tội nghiệp thầy. Hỏi quá mà thầy làm lỗi thầy mất mặt dễ sợ lắm. Thì cái đại khái cái huệ thầy đơn giản từ từ con nghe, từ từ con sẽ thấy nó có liên hệ rất quan trọng. Cái định đó là tại vì con phải tu thiền mới ra cái định được. Muốn có định đó là phải tu. Và cái huệ đó là cái hiểu biết mà nó đúng của mình. Cái hiểu biết sai không thể nào là cái huệ được. Thôi bây giờ mình có cái huệ mà bây giờ mình có huệ mình không có định thì sao? Có thể có được là không? Nói cho rõ ra, có thể có trí huệ mà không có định được không?
Thầy nói tới nghe giảng pháp mà mình phát quả thì mình cũng định một lần đó.
Nhiều khi mình nghe giảng pháp trí huệ nó phát thiệt đó, nhưng đều cái định nhiều khi nó tăng, nhiều khi nó giảm. Cái Phật giáo mình á, Phật giáo định nghĩa huệ là cái gì? Cái trí huệ bên Phật giáo mình là thấy được cái sự thật. Cái sự thật của cái chân không. Thì nếu như cái vị biết về cái chân không đó là cái vị có một trí huệ, một tí trí huệ. Như đều cái trí huệ đó là trí huệ nó nông cạn. Vì vậy cái vị có biết cái chữ, biết cái từ thôi, biết cái quan niệm thôi, nhưng để quý vị không có cái định. Nếu như quý vị muốn có cái trình độ mà trí huệ cao hơn đó, thì quý vị phải có định mới có được. Cái huệ mà cao hơn đó, nó cần cái định mới có được, mở được. Thầm bởi Đức Phật mới dạy, quý vị phải có định mới mở được cái huệ. Nó không đi ngược, từ từ nó không đi ngược. Nhiều khi thường thường quý vị phải có cái định, quý vị mở được cái huệ. Sau khi quý vị giác ngộ rồi đó, sau khi quý vị giác ngộ rồi thì quý vị có thể dùng cái huệ để mà mở được cái định, để tăng trưởng định lực của mình. Cái người mà phàm phu làm gì cũng được. Thằng quý vị mấy cái người phàm phu nó chưa muốn nó nói, nhất là mấy người bên cái tuổi, bên cái bên tình độ đó, thì đừng chê chọc quê mấy cái người tình độ. Bên cái tình độ tông đó, họ không biết tu định. Thằng cái trí huệ họ rất là nông cạn. Thì thật là bên tình độ tông, cái trí huệ nó thua bên trí huệ bên thiền tông. Thông thường là như vậy. Sau khi cái vị giác ngộ rồi, cái vị dùng cái huệ để mà phát triển định lực, không cần đi cái đường thông thường nữa. Đó mới gọi là đại thừa. Đại thừa đi đường nào cũng được hết. Cái đại thừa nó không có cái sự hạn chế nữa. Rồi khi cái vị giác ngộ không còn hạn chế nữa. Trước khi cái vị giác ngộ đó, nên đi theo cái lề lối, nên đi theo cái giới luật. Thành ra nói cách khác là quý vị có thể có huệ mà không có định. Nhưng đều cái người phàm phu đó, mà trí huệ người phàm phu đó rất là nông cạn, không hiểu nhiều như người ta tưởng. Người phàm phu nó khổ như vậy đó, hiểu tí xíu nghĩ là mình hiểu rất là nhiều. Người phàm phu biết xây cầu, biết xây cống, biết làm tiền, nhưng đều cái trí huệ đó rất là nông cạn, vì họ thiếu cái định lực. Nếu quý vị trí huệ mà không có huệ mà không có định có nghĩa là sao? Có nghĩa là thứ nhất, cái trí huệ quý vị rất là nông cạn. Thứ nhì, cái vấn đề thứ nhì là sao? Người Tàu ta giảng này rõ, ta nói là nếu như quý vị có huệ mà không có định là sẽ bị nó chuyển, bị ảnh hưởng ở ngoài tới, bị cái cảnh giới nó chuyển mình, bị cái hoàn cảnh nó xoay hướng mình giữ, mình duy trì không nổi, giữ mình, tự bảo vệ mình không được, là sẽ bị cái hoàn cảnh nó chuyển hóa mình, nó xoay mình. Cái vì không có sức mà kháng cự, cái vì không đủ sức để mà kháng cự. Ai thắc mắc gì không? Bị người ta chi phối, tâm nó dễ bị chi phối đó. Cái vị không có định lực á, người ta rất dễ, cái tâm cái vị nó rất dễ chi phối, giữ chừng làm mình không được, làm không làm lâu được, không thể làm lâu được, mình sẽ bỏ cuộc. Cái vị dễ bỏ cuộc. Ai thắc mắc không? Tại cái vị tu phải cần phát triển vừa định vừa huệ. Muốn phát triển định là sao? Cái vị phải có cái phương pháp mới phát triển được định lực. Cái pháp, phương pháp ôn nó càng hay chừng nào thì càng cao minh chừng nào thì định lực quý vị nó càng mạnh hơn chừng đấy. Không phải pháp môn nó giống nhau rồi, mỗi pháp môn nó đem tới cái định lực nó khác nhau. Mà muốn phát cái huệ, muốn mở cái huệ. Quý vị muốn mở cái định, cái huệ là phải được dạy. Từ mình học cũng được, có người dạy cho quý vị. Quý vị đọc sách cũng được. Cái đại thừa là nhấn mạnh có người dạy quý vị nó lẹ hơn nhiều. Từ mình đọc á, tại quý vị mà tự đọc lấy á, hiểu lầm mà không biết, mình hiểu lầm mà không biết mình hiểu lầm, cái người thầy nói là con hiểu lầm rồi. Nếu không có ông thầy ông nói con hiểu lầm rồi, quý vị sẽ thành cái thành kiến mà nó sẽ quý vị bị kẹt đời đời kiếp kiếp. Cái thành kiến nó cột chân quý vị lại đời đời kiếp kiếp. Vì vậy quý vị đã niệm Phật đã biết bao nhiêu triệu kiếp rồi mà quý vị vẫn chưa vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Nghe thấy hơi quen thuộc không? Cái vị đã tu thiền biết bao nhiêu kiếp rồi mà cái vị thiền bước bao nhiêu kiếp vẫn chưa giác ngộ nữa. Tại vì những cái thành kiến. Ta thấy có nhiều người như vậy có này. Họ nói là tôi niệm Phật thôi, tôi muốn đi Tây Phương Cực Lạc thôi. Mình nói là cái cách phương pháp niệm Phật nó hay hơn mà có hữu hiệu hơn thế. Nói nó không thì sao không? Có thắc mắc gì? Hả? Cô Thân Hương, cô giải hết những cái thành kiến của cổ rồi. Sao cô Thân Hương sao mà giải những thành kiến mình đây cô? Làm sao mà gạt những thành kiến bây giờ? Thành kiến có nghĩa cái vị thành cái hiểu biết nó sai lầm mà không chịu sửa. Làm sao bây giờ? Cô Hồng cô hỏi sao bỏ những thành kiến bây giờ? Sao bỏ bây giờ? John, bỏ cái bản ngã mình. Sao bỏ bản ngã mình? Ai cũng nói bỏ bản ngã, dẹp cái bản ngã mình. Mình nói ai cũng nói ai. Tôi biết là tôi phải cần bỏ bản ngã mình. Mình nói người ta, mình nói cô sai rồi, cô đừng nên làm như vậy. Tôi không đi. Sao mình biết là cái thành kiến mà không, hoặc là không phải thành kiến? Sao phân biệt thành kiến mà là không phải thành kiến? Sao mình biết đúng là sai? Nếu mà mặt trời mọc phía phương đông, cái đó là sự thật hay là thành kiến? Sắp hết giờ rồi. Ai tin rằng mặt trời mọc phương đông, giơ tay thầy coi. Có người dốt đồ không biết thầy nói vậy luôn nữa. Ai giơ tay thầy coi, ai nói trời mọc ở phương đông? Cái đó là sự thật hay là đó là một cái thành kiến? Cái đó ai gọi là thành kiến? Ai gọi là cái sự thật? Cái đó là cái thành kiến. Mặt trời mọc phương đông, cái đó, cái câu đó, mặt trời mọc phương đông, cái đó là cái thành kiến. Cũng là sự thật luôn. Thầy bà phải lắm, lúc đúng lúc sai. Có thể có thật, có đúng và sai cùng một lúc được. Nó vừa đúng vừa sai cùng một lúc luôn. Thế cô còn ngờ.
Cái đó là giống mình niệm Phật vào mà sao không được nhãn sanh? Tại vì cái đó mình không có định lực với không có trí huệ.
Đúng vậy. Niệm Phật mà dốt đặc. Niệm Phật hết đời này khi đời khác cũng vẫn dốt đặc như thường, làm sao mà chịu vãng sanh được? Phải có về trí huệ mới vãng sanh được, cái đâu phải con nghĩ Phật A Di Đà mà tuyệt vọng đổ phải nhận như đứa dốt vào trong Tây Phương Cực Lạc, đâu có dạy gì vậy con? Mấy tụi mà cái tụi mà ngu đặc dốt nhận nó vào làm cái gì? Những cái đứa mà nó dốt đặc không thể nào không nên cho đi Tây Phương Cực Lạc, đó là cái đó là chủ trương của thầy. Có ai vấn đề gì không? Sao bỏ thành kiến vậy?
Mô Phật thầy, con nghe thầy nói mặt trời mọc lên phía đông là thành kiến. Cái đó là thiên nhiên, chỉ thiên nhiên sao mà thành kiến thầy?
Vậy mới gọi là trí huệ. Những người có trí huệ đều nói như vậy. Một ví dụ khác để Thân Hương nghe. Thân Hương nghe. Thầy xin lỗi cái này. Đức Phật, một cái ví dụ khác. Đức Phật hỏi cái lỗ mũi quý vị đó, nó chỉ xuống hay nó chỉ lên? Đức Phật hỏi này Xá Lợi Phất, hãy này Xá Lợi Phất, cái mũi con nó chỉ xuống dưới là chỉ lên trời? Cô Thân Hương, cô trả lời sao?
Dạ, con suy nghĩ cái câu đó không có ý nghĩa gì hết thầy. Sự thật là nó hứng sướng mà sao nó hứng lên được.
Cái cô thương nói chắc chắn cái mũi con nó chỉa xuống dưới chẳng khác nào chỉa lên trên được à. Vì vậy mà con vẫn chưa vãng sanh được à. Con không tin thầy cũng chịu thôi. Vì thiếu trí huệ như vậy mà không thể nào tới vị tạng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Ông nói là đối với ông là nó chỉa xuống như đều. Thiệt ra à, nó cũng có thể nó chỉ lọt sang đâu hết. Nếu ông này ông sợ thầy không dám nói ngược lại thầy. Có cô Thân Hương mới cả gan đấy. Có cô Thân Hương là người duy nhất trong cái hỏi không hỏi ông này ông trả lời đúng được. À, hỏi thầy mặt trời mọc phương đông cái đó là sự thật hay là thành kiến? Tại sao thành kiến? Trật.
Chạy dắt nó sang phía nào đó cũng được.
Trật.
Đông là đông
hàng. Ừ. Cái khổ là mình hết thì giờ rồi. Mình cần ít nhất một tiếng đồng hồ nữa mới. Hàng tuần nữa mới giảng kỳ xong cái này được. Anh đều mình hết thì giờ rồi. Thầy mới hỏi câu nữa. Cái lỗ mũi á, nó chỉa xuống hay chỉa lên?
Cả số mà cả lên
luôn. Cái ông này mới bị điện chạm rồi.
Tại vì nếu mà mình đứng trên nào thì số, mà nếu mà đứng dưới cái đất thì không lên thì nó là lên.
À, ông thầy nè đọc gì nè ông cùng tới nơi rồi à, không thể nào tu mình ấy. Cái này xong rồi đó à, hết cái thất thầy là kể như là xong rồi đó. Đi trật hướng nè thầy ơi.
Ai đâu Phật và thầy thì mình ngồi để nó trở xuống mình nằm để nó
trở lên. Hai người khùng với nhau vừa dí nó đâu. Hai cái người này không được đi Tây Phương Cực Lạc. Cô Sarah muốn trả lời cho đúng để được Tây Phương Cực Lạc. Cái người này cũng không thể nào đi Tây Phương Cực Lạc. Thầy bây giờ thất vọng quá, tuyệt vọng quá rồi. Người nào nhất trả lời đúng để mà đi Tây Phương Cực Lạc giùm thầy đó.
Cả thầy chỉ là đi xuống cái chuyện của nó.
Cái sự thật là phải biết sao mà nói là nó không liên quan gì tới con. Con không biết sự thật hay con sao mà con đi Tây Phương Cực Lạc. Cô Thư Hương nhất định là chỉ xuống.
Nó cũng đâu có chỉ lên được.
Con
suy nghĩ không có chỉ lên được.
Thầy khổ sở mới được. Thầy dạy 11 năm trời rồi mà con trò nó vốn quá. Cái điều này chắc không ai vãng sanh được đâu. Mấy thầy cũng phải là Ai Di Đà Phật. Nếu các vị muốn biết sự thật á, trí huệ đó, quý vị đắc giác ngộ sẽ hiểu cái sự thật là gì. Quý vị cái cách hiểu quý vị nó dốt đặc quá, thầy không thể nào giảng quý vị được. Khi mà quý vị đắc giác ngộ, quý vị hiểu cái mũi quý vị nó chỉa xuống, nó chỉa lên. Làm quý vị thấy, tại chứng minh như vì ngày hôm nay á, khi mà quý vị mà đắc giác ngộ, quý vị sẽ hiểu cái mũi quý vị nó chỉa xuống, nó chỉa lên. Cái đó mới hiểu được. Bây giờ nói vô ích, không cách nào giảng quý vị. Có 7 phút còn lại sao mà giảng cái việc được. Mình nhất muốn cuộc đời mới giảng cái gì xong được.
Ở thầy nó chỉ là cái hướng nào có mùi vị.
Được, được. Cái này là không phải nó không đi được Tây Phương Cực Lạc, nó còn đọa xuống địa ngục nữa. Cái chế mấy cái pháp này nguy hiểm quá. Nó hại biết bao nhiêu cái chúng sanh. Thầy mới chứng minh cái gì thấy. À, thầy nói cái gì nhé, muốn biết cái sự thật đó, cái gì vậy? phải đắc giác ngộ mới hiểu được cái mũi mình nó chỉa phía nào quá Thân Hương à. Cái cô là bây giờ cứng đầu rồi, nó bây giờ ông thầy nói kệ ông á, tôi không tin ông á. Ông thầy mình theo ông 7 năm trời, bây giờ ông nói sự thật ra là cái mũi mình nó không biết mình chỉa phía dưới là chỉa lên trên, mình không biết luôn nữa. Lúc đó cái vị thấy rõ ràng nó chỉa xuống, nó chỉa lên. Cách nào giảng cái vị được hết á. Tuần trước ấy, nhớ thầy dạy về tuần trước sao? Tuần trước thầy dạy cái gì? Hả? Nhớ không? Tuần trước có người hỏi thầy, sao thầy nói cái chân tôi rõ ràng nó đau, sao thầy nói nó không đau được? Thầy trả lời sao?
nói là khi cái tâm mình không rồi thì mình thấy nó không, tất cái ý nghĩ mình nó dừng lại rồi.
Mày không trả lời như vậy, ông thầy nào cái ngày ông chế ra. Cái trả lời là quý vị phải tin thầy, mà quý vị không tin thầy, quý vị tin thầy thì dạy cho, thì chỉ quý vị cách để mà thấy được nó là không. Quý vị không tin thầy thì dạy cũng được, không tin dạy cũng được. Quý vị ngày hôm nay cũng vậy. Ngày hôm nay thầy cũng trả lời như vậy. Nếu thân không biết thực sự cái mũi mình chỉ xuống chỉ lên á, thì phải tin thầy đi. À, làm theo thầy sẽ hiểu được. Yeah. Thầy Hương còn bất mãn gì sẽ.
Thầy nói như vậy thì tự khi mình mắc đi, lũ muôn hứng lên coi như mình tay quả sinh tay tiên tuyệt lắm. Thầy khám gì thầy? Cứ lên vậy không?
Cách nào quý vị hiểu được hết, khổ như vậy đó.
Ông Phật thầy. Chỉ thầy nói là cái nào đau mình cảm giác nó không đau đạo đau, cái đó là con tên khó. Tại có khi nó đau thì mình suy nghĩ mình không nhớ tới nó, coi giống chuyện gì xảy ra thì nó không có đau. Thế nhưng mà ở không có mình đau đau cái mình phát hiện nó đau, mình không suy nghĩ tới là không đau. Mà có cái đó là
có thể có.
Dạ,
có thể có. Nhưng mà cái mũi nó có thể cái nào nó chỉ lên trên được hết.
Cái mũi chỉ trên trời, có đó không có thiệt được.
Ta nói tin thầy tin cái chỗ không, tin chỗ đau thì còn được, cái tin cái lỗ mũi thì tin không được.
Phải có gì chứng minh mới tin được với thầy.
À, ra là thiếu lòng tin. Vì thiếu lòng tin như vậy thầy dạy không được. Không tin sao mà thầy dạy được. Cái sự thật cái đại thừa nó kẹp chỗ đó, đó. Cái vị không tin dạy không được. Thầy mới chứng minh cái vị thấy đó. Cái đâu gọi là cái thành kiến. Cái thành kiến là cái gì nhất khăng khăng nhất định là mình đúng và vẫn cách nào mình sai được hết mới gọi là thành kiến. Cái thành kiến bất cứ cái gì quý vị có mà quý vị khăng khăng nói là tôi đúng mà không thể nào tôi sai được, cái đó gọi là cái thành kiến. Cái đó gọi là thành kiến. Nói cách khác, tất cả những khoa học gia đều là có đầy thành kiến. Những người thông minh quả thế gian này đều là thành kiến. À, đây rồi. Ồ, may quá. Trong ông toát mồ hôi luôn. Hai tiếng đồng hồ tính bỏ cuộc ở nơi rồi. Tất cả những cái gì cái vị nghĩ là mình đúng mà cách nào sai được, cái đó là cái thành kiến nó khiếp dễ sợ. Thấy có sợ không? Mình dốt đặt những đồ như vậy đó. Thành ra làm sao bỏ thành kiến được? Làm sao bỏ thành kiến? Không thể nào bỏ thành kiến được hết. Không cách nào bỏ được hết đó. Như vậy mình vô vọng, tuyệt vọng, không cách nào mà thoát được. Đương nhiên phải có cách phá được cái thành kiến, sao không được. Hết thì giờ rồi. Tiếp tục làm sao. Nói là nếu có nhiều cái 10 cái loài, cái loài ma binh rồi nữa thì mình nên gạt những cái loài mà thấp nhất trước thì nó không có. Không có quan trọng. À, cái chùa của thầy, cái trường học của thầy là của người dốt với người lười. Thầy không nhớ gì hết đó. Thầy không nhất định không nhớ. Thầy chỉ muốn nhớ một chuyện thôi, là mỗi lần nó khó quá là mình phải mà nhận. Chừng muốn nhớ chừng đó. Thầy cũng cần biết nó là đói, là khát, hay là tình dục cái này nọ. Mình cần biết. Mỗi lần mình thấy mình khó chịu là mình thích quá. Thích quá, mình tu nhẫn. Mình cần biết. Cái trường thầy chỉ người dốt với người lười thôi. Làm sao mà gạt cái thành kiến bây giờ? Làm sao bỏ bây giờ? Mình toàn thành kiến. Tuần sau thầy giảng, thầy nhớ. Tuần sau quên nữa. Tuần sau trả lời. Mình toàn thành kiến, yes. Cái mũi chắc chắn nó chỉ xuống phải không thân ư? Cách nào nó chỉ trời, cách nào được hết đó.
Cái đó là cái thành kiến. Làm sao bỏ nó bây giờ? Lần sau mình nói tiếp.
Thầy xanh thế nào? Mua 10 mét mà mấy cổ mua 10 mấy ly nước mía. Nhưng mà thầy uống nước mía. Wow. Bỏ đá vô, bỏ đá
nghĩ đi mượn mà sao con đâu không thấy cô
ghé vô. Cô hình nhãn lên ghé vô mua nước mía. Thì thầy xanh là nước mía ngon lắm. Thầy khó lắm. Dạ. Tôi thành chú xong. Giảm mấy cổ trước thôi.